kịch sống do Túy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, kính mời quý vị thưởng thức phần 3 vở trường kịch Ngôi Nhà Ma, phỏng theo tiểu thuyết của Ý Nhi, với thành phần diễn viên như sau: Hoàng Dũng trong vai Tâm, Phượng Mai trong vai Oanh, Quỳnh Long Giang trong vai Vũ, Lan Ngọc trong vai Phương, Quốc Tuấn trong vai Chú Mạnh và Túy Hồng trong vai Hạnh.
Anh Hai à, nhà mình lúc này có hiện tượng gì kỳ lắm vậy anh?
Hiện tượng gì?
Thì hồi nãy em thấy cái bóng trắng nhìn qua cửa sổ, mà dường như lại nhìn em rồi cái biến mất.
Ây à.
Nếu mà cái tình trạng này còn kéo dài thì là chị Hai sẽ đứng tim mà chết đó.
Trời ơi là trời, cái thời đại này mà các người còn tin chuyện ma quỷ hay sao? Mê tín dữ vậy.
Thì mới đầu nghe chị Oanh kể em có đâu có tin, nhưng mà vừa rồi chính mắt em nhìn thấy rõ ràng.
Rồi em sợ phải không?
Thì sợ chứ, nhưng mà em lo cho chị Oanh thì nhiều hơn.
Ê, không biết cái con ma đó nó dê cái cỡ nào, cứ đàn bà con gái thì dọa hù, còn đàn ông to lớn như tôi, tại sao không thử cho tôi gặp một lần đi?
Không sớm thì muộn anh cũng sẽ thấy thôi. Nhưng mà còn bây giờ anh tính sao? Chẳng lẽ để cái chuyện con ma nó kéo dài?
Tính sao bây giờ? Tôi có đề nghị em Oanh bán nhà này, nhưng mà Oanh không có chịu.
Bán nhà?
Đúng. Nếu còn không á thì Oanh phải tập dạng dĩ lên, chứ không lẽ tôi cứ ở nhà giữ Oanh hoài hay sao? Rồi hai người ôm nhau mà chết đói à?
Thì phải, nhưng mà phải tìm biện pháp nào khác, chứ còn bán nhà thì uổng lắm anh Hai à. Cái mảnh vườn này một năm đến mùa trái cây á, nó thu lợi nhuận nhiều lắm. Giá lại còn mồ mả cha mẹ, bỏ làm sao đành anh Hai?
Hay à, còn cái biện pháp nào nữa đây? Nhà thì đã quá cũ, cửa sổ thì hư nát. Tôi thiệt muốn điên lên vì cái chuyện con ma của các người đó.
À, thưa anh Hai à, mình tạm gác cái chuyện đó lại đi ha. À, em sẽ ở lại đây để lo cho chị Oanh, chắc là chị ấy cũng bớt sợ một chút.
Dì về rồi thì định chừng nào đi?
Em cũng chưa có biết nữa. Nhưng mà tối nay á thì anh định tới bệnh viện với chị Oanh hay là em đi?
Dì định ở nhà hả? Nếu không sợ đó thì cứ ở nhà.
Thôi được rồi, anh ở nhà đi, để em đi cho.
Ôi à, coi vậy mà cũng biết sợ hả?
Cảnh nhà vợ chồng Vũ Oanh ngày hôm sau.
Phượng à.
À, anh Tâm.
Có chuyện quan trọng anh muốn nói với em.
Anh dẫn cái xe vô nhà đi cái đã.
Nè, sau khi xuất viện, Oanh có khỏe không em?
Chị cũng khỏe lắm. Chị đang nghỉ trên lầu á, anh có muốn gặp chị hay không?
Không, anh có chuyện này cần phải nói với em.
Vậy thì được, mình ngồi tạm ở đây đi. Anh Vũ thì ảnh đi làm chưa về, còn chú Mạnh thì qua nhà bên cạnh đánh cờ rồi. Có gì anh cứ nói với em đi.
Có chuyện này rất là quan trọng, anh cần phải nói lại để cho em coi liệu thế nào. Nếu như giúp được cho Vũ thì cũng coi như là giúp cho Oanh.
Chuyện gì vậy hả anh? Anh Vũ thế nào? Anh nói cho em nghe đi.
Chuyện là như vậy, anh có một người bạn thân quen thân với Vũ, cho nên chuyện gì của Vũ nó cũng biết hết. Nó có nói cho anh nghe, nay mai thôi thì Vũ sẽ bị nghỉ việc và bị ra tòa, bởi vì Vũ nợ của công ty một số tiền mà Vũ đang làm, số tiền rất là lớn. Anh nghe đâu khoảng chừng 50 triệu lận.
Trời đất ơi, có chuyện này hay sao anh? Nhưng mà em phải làm gì trước cái hoàn cảnh này đây?
Dầu muốn dầu không, mình cũng phải có bổn phận giúp cho anh Vũ để vượt qua cơn khốn cùng này. Như vậy cũng sẽ giúp cho Oanh tránh được sự buồn phiền.
Nhưng mà em giúp bằng cách nào? Em chưa có nghĩ ra.
Hay là mình thử nghĩ đi.
Theo em thì anh Vũ lấy tiền của công ty làm cái gì đó, chứ không phải là chi dùng ở trong nhà này. Tại vì em nghe đâu gần năm nay anh ấy không có hề sắm sửa cái gì hết á.
Đó không phải là chuyện để chúng ta quan tâm. Mình cần phải tìm hiểu rõ để giúp đỡ cho Vũ.
Nhưng mà giúp bằng cách nào thì phải nói cho chị Oanh biết rõ mới được chứ.
Đừng. Đừng có vội nói cho Oanh biết. Bởi vì Oanh cần phải tĩnh dưỡng mà em.
Nhưng mà em cảm thấy lạ. Có phải anh Vũ dùng số tiền đó để sử dụng với cái mục đích riêng tư? Hay là em phải tới cơ quan của anh Vũ tìm hiểu sự tình? Anh đi chung với em.
Theo anh thì mình không nên đi. Nếu lỡ gặp anh Vũ thì sao? Còn nếu ở nhà thì cũng ngại. Nếu anh Vũ về mà bắt gặp thì sẽ lôi thôi lắm.
Nếu như anh ngại gặp anh Vũ thì anh cứ ra sau vườn cây lánh mặt chờ em. Em đi khoảng chừng một tiếng đồng hồ thôi. Ở ngoài đó anh Vũ sẽ không thấy mặt của anh đâu.
Được. Em đi bằng cái gì?
Thì em mượn xe của anh.
Được. Nè, chìa khóa nè.
Đưa em.
Em chạy cẩn thận nha.
Ừ, em biết.
Nguy hiểm thật. Vũ về bất thần thấy mặt mình ở đây, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Thôi mình trốn ở đằng sau giường để chờ Phượng. Ủa? Cái gì vậy? Mình có nên tìm hiểu hay không? Điều bí mật ở trong cái túi sách này là cái gì?
Anh Tâm à? Anh Tâm!
Phượng! Phượng à? Sao rồi em? Có đúng vậy không? Phượng! Phượng à? Chuyện gì vậy? Chuyện gì?
Em cố gắng dằn lắm. Em về tới nhà mới khóc. Mà em khóc cũng không muốn cho chị hai em thấy nữa.
Nhưng mà chuyện gì mới được?
Anh biết không? Anh Vũ anh đã có vợ rồi. Còn chị Oanh chỉ là vợ bé thôi.
Hả? Em... Phương à, bình tĩnh. Bình tĩnh lại. Em cứng rắn lắm mà. Tại sao bây giờ lại khóc chứ? Em phải cố gắng lên để lo cho xong mọi việc. Nín, nín đi. Phượng. Thôi được, nín rồi thì nói lẹ cho anh nghe. Khóc hoài không có lợi gì đâu. Sự việc thế nào, nói cho anh biết.
Tính em thì nóng muốn gặp anh Vũ liền. Nhưng mà em tới nơi thì anh Vũ lại không có mặt ở đó. Nhưng mà cũng nhờ vậy đó mới có người cho em biết là anh Vũ đó có vợ con. Nhà cũng gần đó thôi. Nghe qua em tối tăm mặt mày. Nhưng mà em không có dám nói. Em chỉ dạ thôi. Mà anh biết không? Người ta còn cho em biết nhiều hơn. Anh Vũ sẽ khổ này mai đó. Tại vì anh ấy thiếu nợ trên 50 triệu. Rắc rối nhất á, đó là tiền của công ty. Mà nếu không trả được, chắc chắn là mang tù tội thôi anh ơi.
Chị có bao nhiêu đó sao mà em đi lâu quá vậy?
Tính em thì anh cũng biết rồi. Em không có tin vào lời của những người khác, cho nên em đã hỏi thăm nhà vợ của anh ở đâu, và em đã tới đó.
Em dám tới đó một mình?
Sao lại không? Em tới, em đóng vai một người bạn làm chung công ty. Mà anh biết không? Vợ của anh hả? Hiền lắm, và đẹp không có thua gì chị Oanh của em. Có điều là chị ấy trông rất là bi thương và rất là buồn. Khi mà chị tiếp chuyện với em á hả, chị nói là chị biết anh Vũ có vợ bé đã lâu, nhưng mà chị vẫn lặng thinh tại vì chị thương chồng, cho nên chị cắn răng cam chịu.
Trời ơi! Chính cả anh cũng không ngờ được Vũ lại là một chuyện tài trời như vậy. Nhưng xem không nói cho vợ của anh biết là quanh chị của em cũng rất đáng thương. Lỗi là ở Vũ. Vũ gian dối lừa lọc.
Em đã trình bày đầu đuôi câu chuyện và chị ấy chỉ nghe rồi chị chỉ khóc thôi.
Chị ấy và Oanh đều là nạn nhân của anh Vũ.
Anh biết không, chị còn lấy hình đám cưới của chị cho em coi nữa. Còn cái chuyện này nữa nè, hai cái người mà xưng là ba má của anh Vũ hôm đám cưới với chị Oanh đó, là ba má giả.
Trời đất quỷ thần ơi! Hết nói.
Em lén lấy cái tấm hình này để mà em có bằng cớ nói chuyện với anh Vũ. Nè, anh coi đi.
Phượng à, rồi bây giờ em tính sao đây?
Còn tính sao nữa thì phải chặt đứt quan hệ với chị Oanh với anh Vũ. Phải cho chị Oanh biết. Trước sau gì thì chị cũng biết thôi.
Không, không được. Oanh vừa mới bình phục, đừng có làm cho Oanh bị xúc động mạnh.
Vậy thì chẳng lẽ mình chờ vợ của anh Vũ tới đây làm rùm beng lên hay thì sao?
Tất nhiên là phải giải quyết mọi chuyện. Thôi được, để anh tính đã.
Nè anh biết không, em đã dự tính là em lên công ty, em tìm hiểu vụ tiền bạc xong xuôi. Dù cho cái nguyên nhân nào, thì em cũng phải giúp ảnh. Dù cho bán giường đất, hay là em mượn tiền của dì Út thêm, em cũng sẽ lo cho ảnh. Nhưng mà xảy ra cái vụ này, thì dẹp ảnh đi. Tiền bạc ảnh đem về cung phụng cho vợ con của ảnh, hoặc là bà thứ ba thứ tư nào đó. Ảnh ráng mà chịu, em không có dính gì tới hết. Em chỉ giải quyết chuyện chị Oanh thôi.
Còn giải quyết gì nữa em? Hết rồi.
Kìa.
Hết
rồi. Oanh.
Chị Oanh.
Oanh à.
Chị Hai.
Oanh, tỉnh lại đi.
Chị Hai.
Oanh à.
Chị Hai.
Em không sao chứ? Oanh à, tỉnh lại đi.
Em hơi chóng mặt chút thôi. Không sao đâu anh.
Chị Hai à, chị đã nghe hết tất cả rồi phải không?
Thà đặng chị không hay biết gì hết, cứ để cho người ta lường gạt, rồi có một ngày sự thật rồi cũng lòi ra thôi. Làm sao tôi có thể sống được, chỉ có chết đi mới thanh thản tâm hồn.
Quên à, em đừng có nghĩ quẩn. Bên cạnh em còn có những người thân sẵn sàng giúp đỡ cho em mà. Một lần xảy chân, đâu có phải là tự hủy mình. Ngàn trái trái ngang, sống ở trên đời này chúng ta không thể trách được. Em hãy vui lên mà chấp nhận. Rồi đây tất cả sẽ qua em à.
Đúng rồi chị Hai, còn có em nữa. Em ở đây đêm ngày vui buồn, mình cùng nhau san sẻ. Chị hãy hướng về tương lai đi chị Hai.
Phượng ơi, tương lai chỉ là đau buồn. Tâm trí chị giờ đây như là muốn đảo lộn vậy đó. Anh Vũ, tại sao anh có vợ rồi? Tại sao lại đi gạt em? Dù cho có đói nghèo, em cũng vui buồn chia sẻ với nhau mà. Tại sao lại lường gạt em chứ?
Tánh của chị thiệt là dễ thương người. Bây giờ nó đã như vậy rồi, nó còn không quyết định được nữa hay sao chứ?
Thôi mà, Phượng. Chị của em bây giờ đang đau khổ. Em không thương sao mà còn đang nghiến chị như vậy?
Anh thấy không? Tuổi của chị của em vẫn còn son trẻ, đâu có muộn màng gì. Sao chị lại bi quan quá như vậy?
Đời của chị coi như là đã hết. Một lần đổ vỡ là không còn gì nữa hết đó. Phượng, Phượng ơi, chị mệt quá.
Anh Tâm, anh Tâm, chị Hai bị ngất nước rồi nè.
Oanh, để đưa cổ vào nhà. Nè, em chạy ra xe của anh lấy thuốc y cũ vào đây.
Dạ, em đi lấy liền. Em sợ lắm.
Nè. Thôi được rồi, em ngồi xuống đây. Nè, em xoa xoa chỗ này cho anh đi.
Dạ, được rồi, để em lo. Anh cứ đi đi.
Có lẽ là kẻ trộm. Nếu là kẻ trộm thì không đáng sợ. Có lẽ bị người phát hiện, hắn ta không còn dám trở lại. Lo cho anh cái đã.
Sao lâu quá vậy anh?
À, trời tối rồi, nên anh không có thấy đường.
À, đợi anh đi lấy thuốc thì chị Oanh đã tỉnh lại rồi kìa.
Ừ, tỉnh rồi thì khỏi phải tiêm thuốc nữa. Em cho chị Oanh của em uống thuốc này. Ừ, em lo cho anh đi. Anh ra ngoài một chút.
Nè,
em
anh đi đâu vậy?
Giùm anh nha. Lo cho anh đi.
Dạ được. Nè, anh đi đâu vậy anh Tâm?
À, chị Ba. Ờ. Dạ, tôi đâu rồi?
Dạ, chị mới vừa bị ngất xỉu, em đưa chị lên lầu ngủ rồi.
Cái gì? Sao mà xỉu hoài vậy?
Ủa, anh Hai, sao bữa nay anh về trễ quá vậy chứ?
Dì Ba, túi này của ai?
Ờ, cái túi này là túi y cũ của anh Tâm.
Thằng Tâm? Nó lại tới đây?
Anh Tâm tới đây tìm em chứ không phải là tìm chị Hai. Mà dù có tìm chị Oanh đi nữa thì đâu có sao.
Tôi không có bằng lòng hai người đánh chữ làm thinh. Dì cũng bằng lòng với sự quan hệ của hai người đó.
Tại lòng dạ không thấy cái gì trong sạch thanh cao, cho nên mới nghĩ quấy cho người ta. Anh suy bụng mình ra bụng người, cũng may là có anh Tâm ở đây kịp thời lo lắng cho chị Oanh. Nếu không hả, thì không biết gì đã xảy ra khi mà chị ấy ngất xỉu đi.
Chắc lại là chuyện ma quỷ xuất hiện nữa.
Tại anh chưa thấy nên anh không có tin.
Tôi cũng mong thấy nó một lần để coi ra làm sao.
Em nói anh đừng có buồn nha. Em cũng cầu mong hôm nào anh bị nhát một lần để coi anh sẽ thấy nó như thế nào.
Nhát tôi hả? Tôi thích đó. Tôi thích nó đó.
Khỏi tránh anh ơi, khỏi thách. Trước sau gì thì cũng không tránh khỏi đâu.
Chị Oanh của dì cũng kỳ lắm. Đã sợ ma, tôi đề nghị bán nhà, dọn đi nơi khác mà không chịu.
Chị Oanh đã nói cái nhà này là của tổ tiên để lại cho nên không có bán. Chị Oanh nó bán đi rồi, thì còn mồ mả của cha ông sau giường thì làm sao đây?
Tôi hiểu rồi. Chắc chị của em quý quá ông bà, nên ông bà hiện về mà thăm đó thôi.
Anh đừng có nói bậy, em không có sợ đâu.
Thôi, được rồi, tôi không có nói nữa. Dì coi đi, vợ tôi ra sao?
Làm như anh thương chị hai của em lắm vậy.
Nói cái gì mà kỳ vậy? Vợ chồng mà không thương? Nói nghe ngộ thiệt á. Còn thằng Tâm nó đâu rồi?
Không biết hả? Sao lâu quá vậy kìa? Anh đi đâu?
Coi chừng ma ăn thịt nó đó. Nhưng mà nó đi đâu mới được?
Tôi làm rớt cái hộp quẹt ra, tôi đi kiếm.
Rồi anh có tìm được hay không?
Dạ được. Tìm muốn hết cả cái sân mới gặp được nó đó. Nè, mời anh.
Cảm ơn, tôi mới hút.
Phượng à?
Dạ.
Chị Oanh của em đã khỏe lại chưa?
Dạ, chắc là khỏe rồi. Nãy giờ em đưa chị lên lầu nghỉ rồi đó anh.
Xin lỗi. Anh Vũ, tôi có thể xem mạch giùm cho Oanh được chứ?
Tự nhiên đi, anh coi như là không có tôi ở đây.
Anh Vũ à, tôi thì thật tình, nhưng mà qua câu nói của anh, tôi thật ái ngại quá. Theo như tôi thì bệnh tim của Oanh thường trở lại. Anh nên ở bên cạnh để lo cho Oanh nha.
Vợ của tôi biết lo. Cần gì mà anh phải căng dặn? Tôi luôn yêu quý vợ của tôi.
Anh lấy cái gì để chứng minh? Em về đây chỉ có mấy hôm, nhưng mà em thiệt là vô cùng lo lắng. Tại vì sao anh biết không? Anh thường vắng nhà luôn, làm cho chị Oanh luôn lo sợ. Em nghĩ rằng anh còn vướng chuyện riêng tư, có phải không?
Phượng à, em đừng có nghi ngờ anh Vũ như vậy. Vũ yêu anh thật lòng. Không có ẩn ý gì đâu.
Cảm ơn anh đã có ý tốt về tôi.
Khuya rồi tôi cũng xin phép về trước, để các người nghỉ ngơi. Phượng à.
Dạ.
Em ra khóa cổng giùm anh.
Dạ được.
Đây là chuyện quan trọng, chúng ta càng phải giải quyết càng sớm càng tốt.
Anh cứ về đi, tối nay em tranh thủ bàn với chị Oanh, rồi mình sẽ làm theo kế hoạch.
Em nhớ cẩn thận. Vũ đang nhìn mình kìa.
Anh đi nha.
Bè với bạn, khi mình không cần tới thì thằng nào cũng có nhã ý giúp đỡ, đến khi hữu sự thì ai cũng nhăn mặt lắc đầu. Nay mai đây mà giải quyết chuyện này không xong thì chỉ có nước đi tù.
Anh mới về đó hả? Để em dọn cơm cho anh ăn nha.
Thôi khỏi, không có ăn cái gì hết, no rồi. Anh xin lỗi, anh hơi nặng lời, bởi vì anh bực tức quá. Em à, Oanh, ngồi xuống đi, anh muốn nói chuyện với em.
Chuyện gì vậy anh?
Bây giờ phải tính làm sao? Em phải nói dứt khoát với anh, bán nhà hay là không?
Chắc thì phải bán thôi. Nếu còn ở đây, ma hiện ra ngoài chắc em chết thiệt rồi sao?
Oanh à, em thật sự sợ cái bóng đó hả?
Ai mà không sợ. Con Phượng nó còn muốn cuốn gói về Long An ở kìa.
Vậy thì bán phứt cái căn nhà này đi, chúng ta tìm một nơi khác, đâu có sao.
Anh để em suy nghĩ đã.
Suy với nghĩ nữa, chờ đến khi tắt thở rồi em hết suy nghĩ có đúng không?
Anh Vũ, sao anh cứ làm cho em khổ tâm những chuyện không đâu à? Em đã bảo với anh rồi, đây là nơi thờ Phượng mẹ cha, nỡ nào bỏ đi, em thấy mình đi sao cho đành, rồi sẽ sống như thế nào? Bộ anh tưởng dễ bàn lắm sao? Phải từ từ chứ.
Oanh à, anh đã tính hết rồi, môi giới anh đã có, ngôi nhà này bán được vài trăm cây, chỉ cần là em đồng ý.
Anh nói như đùa, 200 cây thì đắt lắm. Nếu như em chịu bán, người ta không bằng lòng cái giá đó thì rồi làm sao?
Em à, em đừng có lo, nếu thấp hơn thì anh sẽ đền cho.
Chắc không?
Chắc.
Nếu bán được em một nửa, còn Phượng một nửa đó.
Cái gì? Con Phượng cũng được một nửa? Trời ơi, bà xã ơi là bà xã, em sao khờ quá vậy? Em tưởng 200 cây vàng là nhiều lắm à? Anh cho em biết nè, ông già thấy em khờ cho nên không đưa cho em giữ thôi. Anh chắc chắn là ông đưa hết cho con Phượng.
Sao anh nghĩ vậy?
Anh hỏi em, từ Long An về đây, nó mua quà cho em, tuy nó ra tiền như nước, nhưng mà anh hỏi, nó chưa có làm ăn thì làm sao mà dư giả được.
Coi chừng anh lầm đó nha. Con Phượng buôn bán giỏi lắm đó. Ở Long An nó vẫn chạy hàng cho dì Út, nó dư tiền nhiều lắm đó.
Ây à, thôi, dẹp ba cái chuyện đó qua một bên đi. Bây giờ anh hỏi em là có đồng ý bán phải không? Nếu vậy đó, sáng mai anh kêu người ta đến để coi nhà.
Em còn suy nghĩ lại đó.
Suy nghĩ nữa? Bộ anh là con nít hay sao? Em nói đi nói lại bao nhiêu lần?
Anh, sao anh giận em? Nãy giờ em chưa nói em đồng ý mà. Nè, ngồi xuống đây đi. Ngồi
còn
xuống đây đi mà
nữa?
Em có chuyện quan trọng muốn hỏi anh nè.
Là chuyện gì?
Em hỏi thật anh nha. Sau gần một năm chung sống mà anh không đưa em đi lập hôn thú gì?
Sao em hỏi cái chuyện lạ vậy? Hôn thú thì...
Anh hãy trả lời thành thật đi mà. Ngoài em ra, có phải còn ai là vợ anh nữa không? Phải không?
Quanh à, anh hỏi thiệt em nha. Có phải em đã biết cái gì rồi không?
Anh thông minh có thừa, sao anh lại hỏi em? Nè, hình của ai đây? Em đang chờ câu trả lời của anh đó.
Ai? Ai đưa cái tấm hình này cho em vậy? Tại sao? Quanh à, đó là sự thật em à. Nhưng mà em hãy tha lỗi cho anh. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi.
Trời ơi, cũng tại tôi ngu khờ dại nên mới bị anh lừa dối.
Nè, Quanh à, em cứ nguyền rủa anh đi, để cho nguôi cơn giận, và hãy tha thứ cho anh những gì anh đã làm. Nhưng mà anh thật sự yêu em một cách tha thiết. Ngay cái ngày đầu tiên, chính nụ cười của em đã giữ hồn anh một cách trọn vẹn.
Tất cả tại tôi. Tại tôi vội vàng quá. Chỉ vì muốn nhường tình yêu lại cho em tôi, nên tôi vội vàng quá. Nhưng tại sao? Tại sao anh đã có gia đình rồi mà anh còn lừa dối tôi? Anh lừa dối tôi để tạo ra cái ngày hôn lễ nữa chứ.
Bởi vì anh không còn cách nào khác. Anh không muốn bỏ vợ con. Anh là thủ quỹ giữ cơ quan tiền bạc. Anh nhắm mắt đưa chân, ngày tháng tiêu xài. Giật mình tính lại thì anh rất là hoang mang, sợ hãi. Trời ơi, 20 triệu đồng không cánh mà bay. Bước đường cùng, anh hy vọng ở nơi em, hy vọng vào ngôi nhà này để gỡ rối cho anh.
Nếu ngược lại anh là tôi, anh tính sao? Bán căn nhà này cho một người điên giả dối à?
Anh định có một ngày sẽ nói thật hoàn cảnh của anh để em tha thứ. Nhưng mà...
Nhưng anh không ngờ trong tay tôi lại có một tấm hình này, phải không? Tôi tặng anh đó. Anh giữ lấy đi.
Quanh à, anh rất là yêu em. Anh không muốn mất em. Bây giờ em tạm quên chuyện này đi, có được không?
Để chấp nhận làm bé cho anh à?
Chuyện quan trọng là sức khỏe của em. Em cần có một nơi yên tĩnh để sống. Em hãy nghe anh. Chúng ta rời khỏi nơi này, đừng có quyến luyến nữa.
Đi đâu?
Đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi cái chỗ này thôi.
Còn vợ con anh? Anh bỏ họ à? Không, tôi không thể vì tôi mà làm cho người khác đau buồn. Hơn nữa tôi không thể bán ngôi nhà này.
Em... Bộ em không có sợ ma nhát nữa hay sao? Em nên nhớ ở ngôi nhà này, ngoài ma quỷ ra, em còn có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa đó.
Nguy hiểm đến tính mạng? Tại Đúng. Sao vậy? Tại sao vậy?
Bởi vì nếu Thủy là vợ của anh mà biết được, cổ sẽ đến đây, cổ sẽ phá em.
Cảm ơn sự lo lắng của anh, nhưng rất tiếc, chị Thủy không dữ dằn như anh hăm dọa tôi đâu. Phượng em tôi đã gặp chị ấy rồi. Chị Thủy cũng như tôi, đều là nạn nhân của anh. Anh đi đi. Anh đi đi.
Nè.
Tôi muốn ở lại đây một mình. Anh đi đi.
Quanh à, anh hiểu. Có lẽ cái lúc thần kinh của em căng thẳng, nên em không chấp nhận bất cứ một đề nghị nào của anh. Thôi được rồi, anh đi ra ngoài một lát. Chờ em thư thả lại, chúng ta sẽ bàn bạc với nhau sau.
Rõ ràng là Vũ đã có vợ con rồi. Sao đời tôi lại rơi vào cảnh trái ngang này? Tôi phải làm gì đây? Hoặc là chung cảnh, chung chồng, hoặc là chấp nhận chia xa mỗi người mỗi ngã. Trời ơi!
Em ép anh thôi. Tại sao em lại không nghe lời của anh?
Anh Vũ đã bị lộ chân tướng rồi. Em mau lo cho chị Quanh đi. Có dạ. Chuyện Quanh bị xỉu.
Để em cho nói cho chị biết liền.
Này, không cần phải sử dụng vũ khí mà cũng vẫn bắt được ma chứ thường à.
Ủa, có cả chú Mạnh ở đây nữa hả?
Dạ chứ sao không. Tại vì Dượng không chịu làm người mới đi làm ma không à. Ban đêm có đội mão đi nhát vợ. Trời đất ơi, báo hại cho người ăn người ở như tôi đây cũng bị lây.
Anh Vũ, đứng yên. Anh Vũ, anh sẽ bị bắt vì rất nhiều tội.
Tôi tội gì? Tại sao lúc nào anh cũng xí cho chuyện của tôi vậy?
Tại sao lại không có tội? Thú tội đi là vừa.
Thú tội là một chuyện, còn tha tội là một chuyện nữa. Đó, phải hỏi đến cái thằng mạnh già này như tôi nè. Bực mình lắm rồi đó.
Này, để tôi giải thích cho các người nghe.
Có nói gì thì chị tôi cũng không có tha tội cho anh đâu. Anh Vũ, anh đã lừa dối gạt gẫm chị của tôi, còn giả ma gạt gẫm chị ấy. Dù anh đã biết chị ấy bị bệnh tim, đã mấy hôm rồi, anh tưởng chúng tôi ngu dốt mà gạt chúng tôi hả?
Anh không thể thuyết phục được Quanh bán cái ngôi nhà này, cho nên anh đã giả làm ma để nhát Quanh.
Trời đất ơi, cái tội này đáng tru gì tam tộc, phải cẩu đầu đau chặt đầu mới được.
Anh mong chị của tôi chết đi để mà chiếm đoạt gia tài.
Không đâu, Phượng à. Anh thật ra chỉ cần tiền để trả nợ thôi.
Tôi thật không ngờ anh giết Quanh mà không cần gươm đâu.
Anh đóng kịch rất là hay. Mỗi lần chị của tôi bị ngất xỉu thì anh giả giờ ẵm chị vô phòng rồi giả giờ săn sóc để lo cho chị.
Cái gì đó chú Mạnh?
Tự nhiên tôi nhớ đến một người. Một người này xưa lắm.
Người xưa? Là sao?
Người xưa thường nói, dò sông dò biển dễ dò, chứ ai mà lấy thước mà đo lòng người.
Anh Tâm à, chị Quanh tỉnh rồi nè. Anh Tâm.
Hả? Quanh, em đã tỉnh rồi hả?
Em đã tỉnh từ lâu và đã nghe tất cả hết rồi.
Quanh à, Quanh, anh yêu em. Quanh à, hãy tha thứ cho anh. Quanh.
Đừng, anh đừng Quanh. Đến gần tôi. Tôi ghê tởm anh lắm.
Chị hai, chị hãy xa lánh con người ghê tởm này đi chị hai.
Quanh à, hãy nghe nói đi. Quanh, em hãy tha lỗi cho anh. Quanh à, Quanh.
Khỏi nói. Nói cái gì đi nữa là có ai tin đâu. Ha, mệt ghê à.
Anh Vũ, tốt hơn là anh đừng có nói gì nữa với Quanh. Quanh sẽ không chịu đựng được những lời giả dối của anh đâu.
Tôi không muốn nghe gì nữa. Anh đi đi. Anh đi đi.
Quanh.
Tôi kinh sợ anh lắm. Anh đi đi.
Quanh, em kinh sợ tôi hả? Bộ em tưởng em trong sạch lắm hay sao?
Anh nói gì? Anh muốn nói gì?
Trước khi em lấy tôi, em đã hiến xác cho người ta rồi. Em không lường gạt được tôi đâu. Em lấy tôi là vì lường gạt em thôi. Giữa tôi và nó, ai là giả dối hơn?
Anh im đi. Tôi không ngờ anh hèn hạ đến như vậy. Và hôm nay, anh đã lộ mặt chân tướng của anh rồi. Anh là một kẻ đố mạc. Anh nghe chưa?
Anh Tâm, chị Quanh ngất nữa rồi nè.
Ê, hey, nè Vũ, ha. Tao nói cho mày biết nha, mày là con thú á, mày á đừng có cắn bậy nha mày.
Được rồi. Chúng ta đừng có cãi nữa, đừng có nói gì hết. Những kẻ quận trí thì không thể kềm chế được lời nói của mình đâu. Phượng à, có lẽ bệnh tim của Quanh lại tái phát nặng rồi. Mau đưa cổ vào bệnh viện đi em.
Ờ, còn anh Vũ.
Lo cho Quanh trước đi, phụ anh một tay, mau lên.
Dạ.
Quanh, cái gì? Quanh. Mệt quá. Mấy người đi đâu á, tôi cũng đi theo à, tôi không có dám ở đây nữa đâu. Còn cái mặt kìa, giống ma cái cho.
Được rồi, các người nhìn tôi với đôi mắt hận thù và khinh bỉ. Tụi bay hãy coi, muốn ta bị truy đuổi hả? Muốn ta bị bắt hả? Bị ngồi tù, bị thân bại danh liệt. Không, tao sẽ không chịu thua. Tao không để đời tao tàn lụi. Tụi bay hãy chờ mà coi đi. coi tao hành động.
Quý thính giả vừa nghe phần 3 của vở Trường Kịch Ngôi Nhà Ma, phỏng theo tiểu thuyết của Yến Nhi. Chương trình Kịch Sống đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị đón nghe phần kết cuộc vào chương trình tuần tới.